Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 4, phần 2. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hôm nay xem thông báo nghỉ lễ Quốc khánh đăng trên báo, Mạc Sinh mới phát hiện thì ra đã cuối tháng 9. Cả mùa hè vậy là đã trôi qua. Càng gần đến ngày Quốc khánh, không khí làm việc ở tòa soạn càng uể oải. Ngày 30 tháng 9, hết giờ làm việc, Tiểu Hồng hỏi Mạc Sinh: "Chị Sinh, nghỉ lễ 7 ngày chị tính thế nào?" "Chị chưa nghĩ đến." Mạc Sinh đang sắp xếp lại những bức ảnh trên bàn.
"Sao lại chưa nghĩ đến? Còn em, ngay từ ngày mùng 1 tháng 6 em đã bắt đầu nghĩ mùng 1 tháng 10 rồi."
Câu nói của Tiểu Hồng làm Mạc Sinh bật cười. Chị bột miệng hỏi: "Sao năm nay nghỉ dài như vậy?"
"Năm nào chả thế," Tiểu Hồng nói. "Này, có lẽ chị sống ở nước ngoài quá lâu nên không biết chế độ nghỉ quốc khánh 7 ngày đã được thực hiện mấy năm nay rồi. Năm nay em định đi du lịch đến cố đô Phong Phượng, chị có muốn đi cùng không?"
Nhìn vẻ say sưa của Tiểu Hồng, chắc chắn là đi cùng với anh chàng bác sĩ. Mạc Sinh nghẹo đầu cười:
"Định để chị theo để chụp ảnh cho hai người chứ gì, tiền công cao làm đấy."
"Chào, chị thật là đáng ghét." Tiểu Hồng xấu hổ đỏ mặt, lập tức nhận ra Mạc Sinh dù đang vừa nói vừa cười với mình đã trở nên đăm chiêu, trông chị vừa u uẩn vừa phiêu diêu. Tiểu Hồng đến bên rụt rè kéo áo Mạc Sinh:
"Chị Sinh, chị sao thế? Dạo này chị cứ là lạ thế nào ấy."
"Thế ư? Không, chị không sao." Mạc Sinh sực tỉnh: "Chả là chị đang nghĩ, bỗng dưng có nhiều ngày nghỉ như vậy, không biết là sẽ làm gì." Sau giờ làm việc vẫn không biết mình nên đi đâu làm gì. Sắp đến ngày lễ, đường phố đông đúc hẳn lên, các cửa hiệu trang hoàng như mới. Mạc Sinh đi bộ men theo những ô cửa kính lộng lẫy, thỉnh thoảng dừng lại mua đồ, rồi lại tiếp tục đi, cứ đi không mục đích. Đến khi nhìn thấy chiếc cổng quen thuộc mới nhận ra mình đứng trước ngôi trường cũ. Phát hiện này làm chị giật mình. Từ chỗ làm đến đây, chị đã đi bộ gần nửa thành phố. Cổng trường rất đông người, toàn là sinh viên đeo hành lý, mặt mày hớn hở như trẻ nhỏ. Mạc Sinh sực nhớ thời sinh viên, và những ngày nghỉ chị cũng vui như vậy. Bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ. Đút tay vào túi áo khoác, một mình đi dưới tán cây, lòng chị không còn xúc động như lần cùng đến với Dĩ Thâm, chỉ thỉnh thoảng thấy nôn nao. Thầm nghĩ, cuộc đời mình hình như đã sai sau khi bước chân khỏi ngôi trường này. Nhưng sự thể đã vậy, chặng đường còn lại nên đi tiếp thế nào đây? "Bây giờ em có muốn cùng tôi không?" Lời của Dĩ Thâm lại vang lên bên tai. Mạc Sinh đứng lại, nhắm mắt tự trấn tĩnh. Trở về bên anh, đó là điều chị đã bao lâu nghĩ đến. Khi ở nước ngoài, có những lúc thẫn thờ một mình, chị bắt đầu mơ mộng ngày gặp lại Dĩ Thâm, hai người hạnh phúc bên nhau. Đó là mong mỏi duy nhất của chị trong những ngày cô đơn đằng đẵng. Mọi sức mạnh và sự kiên nhẫn của chị đều có được từ những tưởng tượng hạnh phúc đó. Tuy nhiên sau khi về nước, khi Dĩ Thâm có thể biến ước mơ của chị thành hiện thực, thì chị lại lùi bước. Trong ký ức của chị và Dĩ Thâm đều không còn là những sinh viên đơn thuần nữa. Vết rạn nứt 7 năm xa cách luôn nhắc họ những tổn thương đó. Có lẽ chỉ là vết nứt nhỏ nhưng đau đớn vô cùng, bởi vì quá để ý nên không thể chịu được. Giữa họ thực sự đã được định sẵn từ 7 năm trước. Chị lại tình cờ đến sân vận động. Trên sân có rất nhiều người đang chạy bộ men theo những đường đua. Không biết bây giờ 800m mình chạy hết bao nhiêu thời gian. Mạc Sinh thầm nghĩ rồi khom mình chui qua lan can, đi đến đường đua, vạch ra cái vạch xuất phát, miệng thầm đếm 1, 2, 3. Chị bắt đầu chạy, mắt nhắm lại, lao mình vào gió lạnh. Cuối cùng chị cũng đến vạch xuất phát ban đầu. Phút 25 giây, quá chậm. Chị tự gõ vào đầu mình. Còn chậm hơn hôm qua. Chị buồn rầu lẩm bẩm, đoạn ngẩng đầu tinh nghịch nhìn anh.
"Dĩ Thâm, hôm nay là hôm đi chạy, anh chạy trước, em đuổi theo như vậy chắc chắn em sẽ chạy nhanh hơn."
Chị nũng nịu.
bị Dĩ Thâm lườm, Mạc Dành cảm thấy mất hứng. Lẽ ra chị phải được thưởng mới đúng, dù sao đấy cũng là một chủ ý tốt, lại rất là lãng mạn nữa. Hay là treo trước mắt em bức ảnh của anh?
Mạc Dành, cô đúng là không biết ngượng.
Cuối cùng Dĩ Thâm phát cáu, tuy nhiên nói xong tai anh đỏ dần lên. Mỉm cười, chị mở mắt, vạch đích hoàn toàn trống không. Nỗi buồn ập đến, mỗi lúc một hiện thực, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt ứa ra, từng giọt lăn trên má. Rồi không kìm được, chị ngồi xuống đất, gục mặt vào tay bật khóc thành tiếng. Từ đó trở đi, bất kỳ một điểm đích nào cũng đều không có Dĩ Thâm nữa. Ga cuối cùng thành phố Y. Tối qua sau khi từ trường cũ trở về, Mạc Dành đi ngủ sớm. 4 giờ sáng hôm sau chị đã tỉnh giấc, sau đó không sao ngủ tiếp được nữa. Nằm nhắm mắt nhìn lên trần nhà, rồi thở dậy, rồi trở dậy thu xếp ít hành lý đi ra ga tàu. Đây là lần đầu tiên chị trở lại thành phố Y sau khi về nước. Khi tàu vào ga, thành phố Y đã 11 giờ trưa. Thành phố đang mưa, lạnh hơn thành phố nơi chị làm việc. Gió lạnh buốt, mặt và tay chân tê tái. Đứng trên bậc tam cấp nhà ga, khoác áo vắt một tay, tay kia nắm chặt quai vali, Mạc Dành nhìn thành phố đã nuôi chị lớn lên, lòng bồn chồn như đang ngóng chờ điều gì sắp đến, nhưng không biết đó là cái gì.
Chị đến du lịch phải không? Đã đặt nhà nghỉ chưa? Nếu chưa thì tôi tìm giúp, giá cả đảm bảo thấp nhất thành phố. Có cần người hướng dẫn không? Lễ quốc khánh giá rất ưu đãi.
Khi đi qua sân ga, chị bị rất nhiều người trèo kéo. Có lẽ chồng mình không giống người địa phương mà giống khách du lịch, chị chua chát tự giễu. May là bến xe buýt không thay đổi, tuyến đường cũng không đổi, rất dễ tìm. Hình như có người đã nói, muốn hiểu một thành phố chỉ cần ngồi xe buýt vài lần, bởi vì nó sẽ đưa ta đến tất cả những nơi phồn thịnh, có tiềm năng nhất thành phố. Mạc Dành nhìn khách qua đường, nhìn các cửa hiệu. Thành phố chìm trong màn mưa, chập chờn, nhạt nhòa giống như tâm trạng của chị.
Sắp đến khu mới Thanh Hà, ai xuống xe chuẩn bị?
Tiếng người phụ xe uể oải. Nhảy xuống xe, những ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Gọi là khu mới nhưng khu Thanh Hà này cũng có lịch sử mười mấy năm. Mạc Dành đã lớn lên ở đây. Không ngờ có ngày đứng trước ngôi nhà quen thuộc, mình lại có cảm giác xa lạ. Dường như đó không phải là nhà của mình. Lần trở về này, chị muốn gặp lại mẹ. Đã 7 năm chị và mẹ không liên lạc với nhau, không biết bây giờ mẹ còn sống ở đây không. Bên ngoài trời vẫn mưa. Mạc Dành ướt lướt thướt chạy vào hành lang gõ cửa. Không có ai mở cửa.
Đi vắng hay là chuyển đi nơi khác?
Đứng đợi cả giờ đồng hồ, vẫn không ai trở về. Quần áo ướt dán vào người làm chị run lên, tay lạnh cứng. Đột nhiên nhớ lại, hình như hồi nhỏ có lần từ trường trở về, quần áo ướt sũng, chị đứng đợi cha cả tiếng đồng hồ cha mới về. Ông hoảng hốt ôm chị vào lòng dỗ dành.
Bố đoảng quá, bố đoảng quá, con đánh bố đi.
Cha chị lúc có tuổi mới có được mụn con nên rất mực cưng chiều, hễ có thời gian là bế ẵm chơi đùa với chị. Ông bày ra bao nhiêu là trò chơi, hai bố con chơi với nhau không biết chán. Những lúc như vậy, chồng ông giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ đạo mạo xa cách của một ông thị trưởng quyền lực. Chỉ có điều ông quá bận, không có thời gian chơi với con gái. Bạn chị nhiều đứa ghen tị với chị bởi chị có bố làm quan to. Nhưng hồi đó ít ai biết cô bé Tiểu Xanh viết trong bài tập làm văn: mơ ước của tôi là bố hàng ngày về nhà đúng giờ, mỗi ngày không có mấy chú đến nhà nói chuyện với bố cả mấy tiếng đồng hồ liền. Nhưng hễ có thời gian là ông ở bên con gái, chơi đùa, chiều chuộng con hết mực, hoàn toàn không giống như mẹ chị. Trong ký ức tuổi thơ của Mạc Dành, mẹ là một người đàn bà lạnh lùng, khó tính, hay có bản chẳng mấy khi cười với chị.